Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến của người dân về việc chính phủ đề nghị Quốc hội hoãn thông qua luật biểu tình. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phát động chiến dịch hỗ trợ tự do Internet trên toàn thế giới. Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đốt nhà tang lễ của người Mông và khiến 7 người bị thương. Mục tạp chí khoa học môi trường tuần này, Gia Minh có bài tìm hiểu về vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Việt Nam và cách giải quyết qua cái nhìn của báo giới. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Trung Khang mời quý vị nghe bản tin tối. Trước hết là tin liên quan đến Việt Nam. Sáng hôm nay 17 tháng 3, một lực lượng hùng hậu của chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tràn vào khu vực nhà thờ Đông Yên để đập bỏ nhà xứ, trường học giáo lý và một số công trình phụ trợ của nhà thờ Đông Yên. Anh Trần Việt Hoa, một giáo dân của Đông Yên cho biết sự việc diễn ra như sau.
Khi sáng lên là khoảng 9 rưỡi bắt đầu họ bắt đầu. Ở đây bây giờ là không đập phán hết rồi. Nhà xứ, trường học giáo lý, nhà xứ là khu A, khu B và cái nhà chính của các cha ở là cũng tan hết rồi. Rồi toàn bộ cây cối trong vườn tược trong nhà thờ cũng hết rồi. Bây giờ nó đang đi đập cái hàng rào bờ rào của nhà thờ. Giáo dân thì chỉ có một người bị ngất xỉu, rồi cộng vào trong cộng đoàn trong nhà giáo nó đánh một người tu, nó đánh tạt một người tu trong cộng đoàn trong nhà giáo. Giáo dân thì còn một số đang còn đọc kinh trên tượng đài Đức Mẹ đó, còn ngắm nhìn trước tượng đài Đức Mẹ cạnh nhà thờ đấy. Cha xứ đầu thanh minh ngài không có ý kiến gì, chúng con mời ngài xuống đây để mà chứng kiến, để chia sẻ, rồi nhất cùng mời ngài có cái tiếng nói trước cái bạo lực của chính quyền, nhưng mà ngài không xuống. Ngài ở trên cái xứ cũ của ngài mà, trên chỗ xứ mới lên đấy mà, trên xứ Đông Yên mới.
Ban Việt ngữ liên lạc được với linh mục Anton Đậu Thanh Minh và được linh mục cho biết vụ đập bỏ giáo xứ này.
Tôi mới về đây được hơn một tháng mới nhận cái quản nhiệm thôi. Theo tiền nhiệm trước thì đã làm tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi thì về là tiếp quản xây dựng cái nhà thờ mới. Đức cha cũng nói với tôi là trên quan điểm đó là nhà thờ thì nhà xứ, nhà trường học là mình đã nhận tiền đền bù, tức là đã làm nơi tái định cư mới. Thì trên nguyên tắc đó là bàn giao cái mặt bằng cho họ. Tuy nhiên thì vấn đề số dân đang còn ở đây thì tòa giám mục yêu cầu với họ là khi nào trong cái thời gian thuận tiện nhất, thuận lợi nhất, hoặc là dân đi hết, hoặc là khi mà dân nó ổn định rồi thì khi đó là mới trao trả mặt bằng cho chính quyền. Mấy ngày hôm kia thì họ đưa thông báo tới cho tôi, thì họ thông báo là sẽ dỡ mấy cái nhà giáo lý, nhà ăn cơm ngày xưa của các tức là các cái công trình phụ trợ đó. Còn với Đức Giám Mục thì Đức Giám Mục vẫn quan điểm là nói với tỉnh là không đụng chạm đến nhà thờ, các tường ảnh này kia đó, thì không có được, chưa được. Cái đó là như là quản lý nhà giáo lý nghĩa là đã dỡ cửa, dỡ ngõ hết rồi, để phá cũng đã đập một số rồi, từ đây rồi thì bây giờ họ chỉ là họ dọn mặt bằng cái nhà giáo lý, rồi nhà bếp, nhà ăn, rồi cái nhà xứ. Nhà thờ thì chưa. Trên phương diện thì đền tất cả các cái nhà giáo lý, rồi nhà xứ, nhà thờ mới có đủ tiền để làm trên này, trên cái vùng mới này nó làm hai nhà thờ mới đủ tiền làm chứ.
Chúng tôi được biết vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đến giáo xứ Đông Yên thông báo với bà con giáo dân về việc sẽ phá dỡ nhà thờ giáo xứ bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Cha quản nhiệm Đậu Thanh Minh cũng đã thông báo về việc phá dỡ này theo trình tự cho giáo dân được biết. Tuy nhiên, do chưa kịp di dời nên một số bà con giáo dân đã tỏ ra không đồng tình, đưa đến những chống đối, nhưng rất may là không có thiệt hại nào nghiêm trọng cho bà con.
Công an Hà Nội cho biết, chính phủ không liên quan gì đến nhóm dư luận viên ngăn cản người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ gạt ma tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết Tử ở thủ đô sáng 14 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc họp báo chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội nói rằng, nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống như logo của công an và dòng chữ viết tắt là dư luận viên chỉ là một nhóm tự phát, hoạt động của họ không do công an thủ đô hay ban tuyên giáo điều khiển. Tướng Chung cũng nói, ông chính là người trực tiếp chỉ huy công tác đảm bảo an ninh ở những đài tưởng niệm liệt sĩ mà người dân đến đặt vòng hoa, nên khi thấy nhóm này xuất hiện, đã yêu cầu họ giải tán. Ông cũng hứa sẽ điều tra để tìm hiểu thêm về nhóm này và trình bày chi tiết cho mọi người biết.
Sự kiện nhóm dư luận viên xuất hiện tìm cách gây khó khăn cho người dân đến đặt vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ gạt ma ở hai đài tưởng niệm ngay trong lòng thủ đô Hà Nội đã tạo nên một làn sóng chống đối, cho rằng nhóm người này nhận chỉ thị của nhà nước. Cũng xin thưa thêm là mới đây, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội là ông Hồ Quang Lợi có nói rằng thủ đô Hà Nội có 900 dư luận viên. Theo cái nhìn của người dân, đây là lực lượng nhận chỉ thị của chính quyền và báo cáo mọi kết quả cho chính quyền.
Phần tin Việt Nam của chúng tôi xin được tiếp tục với bản tin ngắn về kinh tế do Hải Ninh thực hiện. Mời bạn Hải Ninh.
Mức độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP của Việt Nam được dự báo là sẽ lên tới khoảng 6,2-6,5% trong năm nay. Đây là dự báo định kỳ hàng tháng của các chuyên gia ngân hàng ANZ. Ngân hàng này cũng đánh giá mức lạm phát của Việt Nam sẽ giảm từ 3% xuống còn 2,6%. Nguyên nhân được cho là sức cầu trong nước tăng mạnh, sản phẩm công nghiệp tăng nhanh và thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực. Từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị từ chối nhập khẩu vào Ả Rập Xê Út do vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và dán nhãn mác. Cụ thể là hải sản bị nhiễm khuẩn, chè, cà phê bị nhiễm hóa chất, các loại hạt bị sai quy cách sản phẩm, bột mì và phụ gia thực phẩm vi phạm quy định về dán nhãn. Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp nông sản hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhập khẩu để giải quyết các vi phạm này. Chất lượng hàng Việt Nam đứng ở top sau trong khối ASEAN. Ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra nhận định trên tại buổi công bố danh sách các doanh nghiệp đoạt giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2014 hôm 17 tháng 3. Theo ông, hàng Việt Nam có ưu thế về giá cả, song nó chỉ được người dân ở vùng xa xôi quan tâm, còn chất lượng mới là điều then chốt.
Singapore mong muốn thấy Ấn Độ Dương đóng vai trò quan trọng hơn ở Biển Đông, một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất thế giới và cũng là nơi cuộc tranh chấp chủ quyền đang xảy ra giữa Trung Quốc với một số nước, trong đó có Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của Bloomberg ngay sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mới kết thúc vào ngày hôm qua ở Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore là ông Ng Ang Hang nói rằng Ấn là một cường quốc và là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng. Vì thế sự hiện diện của Ấn ở Biển Đông là điều cần thiết, giúp củng cố lòng tin và tăng cường hiểu biết giữa các nước trong cùng khu vực. Ông cho biết đã trình bày ý kiến này với Ấn. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng cho hay, ở hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, các nước thành viên cùng cam kết không sử dụng võ lực để giải quyết tranh chấp. Ông cũng nói thêm là Trung Quốc phải trả lời câu hỏi về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo ở những hòn đảo mà chủ quyền đang tranh chấp bởi nhiều nước.
Ý kiến của ông Bộ trưởng Quốc phòng Singapore làm mọi người nhớ lại hồi gần đây, Hoa Kỳ cũng tuyên bố ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò quan trọng hơn ở Biển Đông, kể cả việc ủng hộ Nhật đưa máy bay tuần tra ở vùng biển được mọi người đặc biệt quan tâm tới vì căng thẳng có thể bùng nổ mạnh hơn. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật có nói là Tokyo đang cứu xét chuyện này, tức đang cân nhắc đề nghị thực hiện tuần tra trên không và trên biển. Về phần Ấn Độ, tin tức cho thấy Thủ tướng Ấn Narendra Modi tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân sự, đặc biệt là kế hoạch dành cho hải quân, để ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Văn phòng Chính phủ Singapore cho hay tình trạng sức khỏe của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu xấu hơn vì bị nhiễm trùng. Thông cáo báo chí mới phổ biến sáng nay nói thêm là ông Lý Quang Diệu đang được chữa trị bằng trụ sinh và các bác sĩ đang theo dõi rất chặt chẽ. Cựu Thủ tướng Singapore năm nay 91 tuổi, nhập viện từ hôm 5 tháng 2 vì bị viêm phổi. Từng có lúc chính phủ Singapore thông báo là sức khỏe của ông khả quan hơn.
Thưa quý vị thính giả, hôm qua, Chính phủ Việt Nam lại yêu cầu Quốc hội lùi thời hạn thảo luận và bỏ phiếu dự luận biểu tình và luật lập hội cho đến cuối năm 2016, thay vì sẽ thông qua vào cuối năm nay như đã dự tính. Lý do mà đại diện của phía Chính phủ là ông Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đưa ra là cần thêm thì giờ để nghiên cứu kỹ hơn về những điều khoản ghi trong dự luật. Trước sự kiện đang được nhiều người chú ý này, Ban Việt ngữ chúng tôi ghi nhận được một vài ý kiến của những nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam như sau. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng nói rằng ông không ngạc nhiên.
Suy nghĩ của tôi rằng là tôi không có bất ngờ. Bởi vì nếu mà thông qua cái luật biểu tình thì nó sẽ giống như là hành vi là mở toang cửa độc để mà nó phá cái bờ đờ độc tài bưng bít thông tin một chính quyền không phục sự người dân mà phụng sự nhóm nhỏ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
Ông Thủ tướng nói thế nhưng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì phải xin hoãn. Thế thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng phải xem rằng là bản thân cái Bộ Tư pháp ấy nó với tư cách là người chuẩn bị nó có hoàn thành được không, mà nếu không hoàn thành được thì tại sao là không mời các hội đoàn, các luật gia họ góp ý cho 5-3 cái dự thảo như thế xong rồi để cho Quốc hội thảo luận, chứ tại sao mà cứ để cho một cái nhóm nào đấy rồi tùy thích họ làm được, họ không làm được, đáng lẽ họ không làm được thì họ phải nín nghỉ.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên của tổ chức dân sự Voice nhận xét là những tuyên bố về việc soạn thảo luật biểu tình và lập hội là không thực lòng.
Những cái luật gọi là liên quan tới những cái quyền tự do căn bản của công dân, chẳng hạn như là quyền biểu tình hoặc là luật về hội, hoặc là nó có thêm một số các cái luật khác nữa, như là luật về tiếp cận thông tin, thì nó đều đã được dự thảo và bàn luận qua rất là nhiều những cái cuộc họp khác nhau, rất là nhiều những cái cuộc hội thảo khác nhau trong suốt cái thời gian qua ở Việt Nam. Luật về hội đó thì không dưới 20 lần dự thảo, nhưng mà cuối cùng sau một cái thời gian dài như vậy đó, Quốc hội và cũng giống như là cái cơ quan mà chịu trách nhiệm soạn thảo đó là chính phủ bên hành pháp đó, thì họ vẫn chưa cái hoàn thành được cái mà họ gọi là cái món nợ với người dân. Những cái diễn biến gần đây trong cái tình hình chính trị xã hội Việt Nam đó, đôi khi thấy có vẻ như là có một cái màn kịch được đóng.
Xin được nhắc lại, cả hai dự luật về quyền được biểu tình và quyền lập hội từng được Thường vụ Quốc hội Việt Nam xem là những dự luật rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến quyền công dân, quyền con người. Hồi cuối năm ngoái, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng phát biểu với đại ý là hai dự luật này sẽ được thông qua nội trong năm nay. Chính vì thế nên đề nghị của chính phủ không được sự ủng hộ của Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam. Đại biểu Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nói rằng hai dự luật về quyền biểu tình và quyền lập hội đã nhiều lần được đề cập tới và là những dự án ưu tiên phải giải quyết. Ông Phan Trung Lý nói rõ là nhà nước đã nợ dân quá nhiều và quá lâu trong vấn đề này, đề nghị phải giải quyết nhanh hơn chứ không để tới cuối năm sau như phía chính phủ yêu cầu. Một đại biểu khác là ông Nguyễn Kim Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, cũng nói rằng luật biểu tình là nhu cầu cần thiết để quản lý xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, khiến người dân bức xúc. Nhiều cuộc biểu tình tự phát đã diễn ra ở nhiều nơi. Cho đến tối hôm nay, vẫn chưa rõ trước yêu cầu của phía chính phủ, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ như thế nào. Thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF hôm 12 tháng 3 đã phát động một chiến dịch mới có tên là Chiến dịch Hỗ trợ Tự do. Trong chiến dịch này, RSF đã chọn ra 9 trang mạng trên thế giới đang bị các chính phủ một số nước chặn để tạo ra các trang mạng ảo và đặt vào máy chủ các công ty cung cấp dịch vụ mạng lớn như là Google, Amazon, Microsoft. Với cách làm này, RSF hy vọng chính phủ các nước được coi là kẻ thù của Internet theo báo cáo hàng năm của tổ chức này sẽ khó có thể tìm cách chặn được các trang mạng bị kiểm duyệt vì sẽ gây tổn phí lớn về kinh tế và chính trị. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của RSF về chiến dịch này. Phần chuyển ngữ do Việt Long thực hiện. Trước hết, nói về mục đích và thời gian tiến hành chiến dịch mới, ông Benjamin Ismail cho biết.
The idea, in fact, was inspired by the actions of one group, which is called greatfire.org.
Ý tưởng mới lấy cảm hứng từ một nhóm có tên là greatfire.org. Họ là những nhà hoạt động xã hội ẩn danh ở Trung Quốc. Trong nhiều năm, họ đã áp dụng phương pháp trang mạng ảo, tức là tạo một trang mạng ảo đặt ở một địa chỉ nguồn tài liệu URL khác. Họ cho người đọc địa chỉ của website để có thể liên lạc. Giới hạn của kỹ thuật này là khi bạn thông báo địa chỉ, thì giới chức chính quyền cũng biết và họ có thể nhanh chóng chặn website này, và thế là bắt đầu một cuộc chơi mèo đuổi chuột. Cho nên cải thiện mới là tạo trang mạng ảo và đặt vào một địa chỉ an toàn. Đó là mục tiêu đặt ra của chương trình hỗ trợ tự do. Chúng tôi gọi là hỗ trợ vì chúng tôi sử dụng các công ty lớn như Microsoft, Amazon, Google là những công ty có dịch vụ máy chủ cho các công ty tư nhân. Bằng cách đặt trang mạng ảo, ví dụ như Dân Làm Báo của Việt Nam vào dịch vụ này, thì chúng tôi có thể bảo vệ được trang mạng vì giao thức, tức là protocol, sử dụng HTTPS, có nghĩa là an toàn. Nếu bạn cố gắng hình tượng máy chủ như một căn nhà, bạn chỉ cần lấy một phòng trong nhà và đặt trang mạng vào phòng đó. Vì mã hóa của máy chủ, giới chức chính quyền sẽ không thể biết được phòng nào là nơi có trang mạng. Nếu họ muốn chặn trang mạng, họ phải chặn cửa chính của căn nhà, tức là toàn bộ dịch vụ, và điều này sẽ gây tổn phí lớn về kinh tế, chính trị, vì nó gây hại cho rất nhiều hoạt động của lĩnh vực tư nhân và tạo sự phản đối của các doanh nghiệp là những người không có liên quan gì đến cuộc chiến này. Chúng tôi đã chọn ra 9 trang mạng trên thế giới và đặt các trang mạng này trong vài tháng. Chúng tôi chịu chi phí vì đây là dịch vụ phải trả tiền. Càng nhiều người vào trang mạng thì càng tốn nhiều tiền. Chúng tôi sẽ làm việc này lâu nhất có thể, hy vọng là khoảng 1 năm. Cùng thời gian đó, chúng tôi cũng sẽ tìm giải pháp tài chính để duy trì các trang web này trong lâu dài. Với các công ty truyền thông lớn, thì chúng tôi có thể yêu cầu họ tự trả tiền dịch vụ. Còn các trang web và blog nhỏ, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm người tài trợ để duy trì hoạt động.
Thưa ông, trên thế giới có rất nhiều trang mạng đang bị kiểm duyệt, bị chặn. Tại sao RSF chỉ chọn 9 trang mạng này? Và RSF có ý định mở rộng danh sách này hay không? Và nếu mà không tìm được đủ nguồn tài trợ thì các ông còn kế hoạch dự phòng nào khác không ạ?
Danh sách các trang web hay blog bị kiểm duyệt và bị chặn thì rất dài. Có nhiều tài khoản của blog, Twitter có thể được mở rộng nhờ dịch vụ này. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất tốn tiền và chúng tôi không thể làm hết. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ luôn luôn tìm ra được những giải pháp cho các trang nhỏ cần được sự trợ giúp. Chúng tôi đã trợ giúp rất nhiều công ty truyền thông trong quá khứ và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi sẽ kêu gọi sự trợ giúp từ khu vực tư nhân và quốc tế vì những trang web này nhờ kỹ thuật mới có thể được mở ra với mọi người trong nước. Chúng tôi hy vọng là một số nhà quảng cáo không chịu sức ép từ chính phủ có thể đặt quảng cáo vào website để tạo thu nhập và từ đó giúp duy trì trang mạng.
Cũng có ý kiến đánh giá rằng ý tưởng của chiến dịch này là rất hay, nhưng mà họ e ngại về hiệu quả của chiến dịch, vì chính phủ những nước muốn ngăn chặn tự do Internet sẽ luôn tìm được các giải pháp để đối phó, như là trước đây họ đã sử dụng bức tường lửa để ngăn chặn thông tin Internet chẳng hạn. Các ông đã có giải pháp nào để chuẩn bị cho tình huống này ạ?
Yes, of course, they could find a way, but for the moment it's not the case.
Họ rất có thể sẽ tìm ra giải pháp, nhưng vào lúc này thì chưa. Các trang mạng được đặt ở các máy chủ này an toàn, và họ chỉ có thể chặn trang mạng bằng cách chặn toàn bộ hệ thống. Cho nên, đến khi mà họ tìm ra cách, tìm được cách giải mã, thì việc chặn là không thể được. Ngoài ra, khi họ tìm ra giải pháp để chặn, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chơi trò mèo đuổi chuột. Chỉ trong 1 phút, chúng tôi có thể tạo ra một trang web ảo khác ngay khi được biết là trang trước bị chặn. Chúng tôi cũng cân nhắc khả năng làm tăng khả năng của máy chủ, chấp nhận các yêu cầu, và do đó chống được những vụ tấn công làm tràn ngập dữ liệu điển hình. Ý tưởng của chiến dịch này không phải là để chứng minh rằng chúng tôi đã tìm cách mở được các trang mạng 100%, nhưng để tạo ra một sự hiểu biết trong cộng đồng của các nhà hoạt động xã hội và xã hội dân sự, những người muốn đưa thông tin đến công chúng. đó là một chiến dịch tăng hiểu biết trên toàn cầu. Bằng chiến dịch này, chúng tôi cũng muốn đặt các công ty lớn như Microsoft, Amazon vào cuộc chiến. Có thể họ muốn tránh tham gia, nhưng nếu ví dụ chính phủ Việt Nam gây khó khăn cho họ bằng cách liên hệ với Amazon và yêu cầu họ bỏ dân làm báo chẳng hạn, nếu không sẽ phải chịu hậu quả, thì chúng tôi sẽ biết là liệu công ty có đồng ý với chính phủ hay không.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Vừa qua, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tới xóm Khuổi Vinh, xã Lý Bổn, huyện Bảo Lâm, đốt cháy nhà giữa đầu tang lễ và hành hung đồng bào Hơ Mông, khiến 7 người bị thương tích, trong đó có 2 người trầm trọng và 1 người phải nằm viện trong suốt 26 ngày. Mặc Lâm có thêm chi tiết về vụ này.
Vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, bà con người Hơ Mông tại xóm Khuổi Vinh cho biết nhà giữ đồ tang lễ của họ bị chính quyền vô cớ kéo tới đập phá, và khi bà con chạy ra xem liền bị nhiều người mặc sắc phục công an lẫn thường phục vây đánh. Ít nhất có 7 người bị thương, trong đó 2 người bị rất nặng là ông Hoàng Văn Mù và bà Lý Thị Thào. Bà Thào được chở đi bệnh viện Bảo Lâm, còn ông Hoàng Văn Mù được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang và phải nằm điều trị trong suốt 26 ngày. Khi nhận được tin này, chúng tôi liên lạc với ông Hoàng Văn Mù vừa xuất viện về nhà, nhưng do còn mệt không nói chuyện được nên anh Hoàng Văn Tính là cháu kêu ông Mù bằng chú. Thay ông Mù cho chúng tôi biết.
Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2015, tôi nhặt ở cách chỗ đấy khoảng độ một cây số. Lúc 5 giờ sáng thì ông công an đã đánh chú của tôi rồi. 6 giờ sáng tôi mới đi đến là chú của tôi bị rất nặng, bị 7 người, nhưng những người khác thì bình thường, như có 2 người bị thương rất nặng. Một là Hoàng Văn Mù là chú của tôi, hai là Lý Thị Thảo, hai người bị thương rất nặng. Xong tôi mới gọi xe về chở đi cấp cứu ở Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, nhưng không xử lý được. Lý Thị Thảo thì chứa ở Bảo Lâm, chú tôi thì sáng ngày mùng 7 thì mới cho xe cấp cứu chuyển đi trên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang. Sáng ngày mùng 8 thì bác sĩ mới cho biết là chú tôi bị rất nhiều ruột, bị 3 đoạn ruột, như chú tôi nằm ở trong bệnh viện được 4 ngày 4 đêm không tỉnh. Thì ngày thứ 5 nó mới tỉnh ra nhưng mà vẫn chưa ổn định, cứ nằm ở đấy 28 ngày. Nằm ở đấy được 28 ngày như cuối cùng là đến ngày mùng 4 tháng 3 thì bác sĩ bảo là cho về.
Bà Lý Thị Thào, người được cấp cứu tại bệnh viện Bảo Lâm, do không nói thạo tiếng Việt nên nhờ con bà kể lại chuyện này.
Vâng, chị nói nhiều không biết nói, nghe nhưng mà nghe được, nói nhiều không biết nói.
Anh Hầu Văn Quân, con trai bà Thào, cho biết.
Tôi tên là Hầu Văn Quân, sinh năm 1992, là con trai của bà Lý Thị Thào ạ. Vào ngày 6 tháng 2, 2015 như sau ạ. Đây là lần thứ 5 chính quyền dùng lực đến phá mái chùa bảo quản đồ tang lễ, đặc biệt khác với những lần trước là họ đến vào lúc trời chưa sáng, hai là họ chạm ngay ở trước cửa nhà và bao vây cả làng xóm không cho bà con chúng tôi tiếp cận gần. Khoảng 5:00 sáng ngày 6 tháng 2 2015, lúc đó gia đình tôi bỗng nghe có tiếng la hét, rồi nghe tiếng đập mạnh lên nói, rồi chúng tôi giật mình. Lúc đó mẹ tôi mới chạy ra ngoài, và sau đó tôi và em trai tôi tên là Hầu A Múa cũng chạy đi theo để coi xem. Vừa ra khỏi nhà khoảng 100 mét thì có 2 người, một người thì mặc quần áo cảnh sát giao thông tên là Cường, còn một người mặc quần áo công an có tên là Duy, và đã chặn lại ba mẹ con chúng tôi và lập tức gọi điện thoại cho đám lực lượng đang phá mái chùa bảo quản đồ tang lễ đó ở cách chỗ chúng tôi khoảng 300 mét, và ra lệnh cho hơn 10 người đến đánh ba mẹ con chúng tôi.
Khi chúng tôi đề nghị kể rõ hơn diễn tiến sự việc côn đồ và công an hành hung, anh Quân kể lại.
Mẹ tôi thì bị 6 tên mặc quần áo thường phục, trong đó có một người mặc quần áo công an đấm vào ngực mẹ tôi rồi xô đẩy người này sang người khác, người nọ đánh rồi giật tóc mẹ tôi, sau đó dùng roi điện nữa. dí lên người của mẹ tôi và đá vào bụng mẹ tôi và khiến mẹ tôi ngất đi. Còn em trai tôi tên là Hầu O Múa, 15 tuổi. Lúc đó em trai tôi thấy mẹ bị đánh rồi em trai rút điện thoại ra chụp hình ảnh mẹ tôi thì một người mặc quần áo thường phục chạy tới đá mạnh một phát vào ngực của em trai tôi và em trai tôi ngất ngay tại chỗ và sau đó những người khác đã chạy tới vừa đá đánh em trai tôi. Sau đó một người mặc quần áo công an mới kéo áo của em trai tôi lên rồi thì dí điện lên người của em trai tôi khiến em trai tôi ngất đi. Và sau nhiều bà con khác cũng chạy đến và đều bị đánh tương tự như gia đình tôi.
Anh Quân cũng cho biết chính quyền đã đốt nơi giữ đồ tang lễ của người Hờ Mông và sau đó đã bỏ đi.
Họ đã dùng xăng đốt mái chùa bảo quản đồ tang lễ của bà con sát tộc Hờ Mông ở Quỳ Vinh, rồi họ đã bỏ về. Cái nhà đựng đồ tang lễ này là để đựng những cái đồ mà những người qua đời ấy, họ cho là tà đạo và không cho người Mông, bà con Hờ Mông chúng tôi dùng và bây giờ bảo là bà con chúng tôi làm như thế là trái pháp luật.
Sau khi công an và côn đồ rút đi, bà con Hờ Mông đã mời ông bí thư chi bộ xóm là Lý Kim Cương, ông trưởng xóm Hầu A Nhánh và ông Ngô A Bình, công an viên của xã, đến lập biên bản hiện trường. Các ông này ra vẻ rất ngạc nhiên và cho biết không được chính quyền báo trước về việc đốt phá chòi giữ đồ tang lễ, cũng như việc đánh người. Anh Hầu Văn Quân cho biết phong tục chôn cất người Hờ Mông sau khi chết đã thay đổi rất nhiều. Kể từ khi ông Dương Văn Bình chỉ dẫn cho bà con việc không nên để người chết trong nhà quá lâu vì sẽ bị ô nhiễm không khí và hơn nữa tốn kém cho người thân. Việc đổi mới này bị chính quyền ngăn cấm và đã cho người tới thủ tiêu vật dụng cử hành tang lễ của họ.
Thời xưa người Hờ Mông chết là phải treo trong nhà 7 ngày 7 đêm và sau đó mới lấy đi chôn. Khi bác mình bảo 24 tiếng để cho anh em về thấy người qua đời rồi lấy đi chôn ạ. Không độc tinh à, cuối cùng thì chỉ lấy những cái như là thánh giá này, con cóc này, con ve sầu để tiến người qua đời đi thôi ạ. Chính quyền bảo là cái này là tà đạo nên chính quyền không cho phép bà con chúng tôi phải mong đổi mới như thế.
Theo sự chỉ dẫn của ông Dương Văn Bình thì thánh giá tượng trưng cho Thượng Đế, con ve sầu và con cóc tượng trưng cho tiếng trống và tiếng đàn khóc thương người chết. Ba biểu tượng đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa này được bà con Hờ Mông gìn giữ, mặc dù vài năm qua ít nhất 5 địa điểm dành cất giữ đồ tang lễ theo lối mới đã bị chính quyền đập phá hay san bằng. Ông Dương Văn Bình, người được một số lớn đồng bào Hờ Mông xem như một lãnh đạo tôn giáo mới, được gọi là đạo ông Bình, đang bị suy thận rất nặng và không thể nói gì với chúng tôi vào lúc này khi nhận được tin thêm một nhà tang lễ nữa bị đốt phá.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, tiến trình phát triển quyền bình đẳng cho phụ nữ trong vòng 20 năm qua diễn ra với tốc độ chậm, không thể chấp nhận được. Đây là kết luận trong báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc UN Women. Báo cáo này đánh dấu kỷ niệm 20 năm Hội nghị Toàn cầu lần thứ tư về phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995. Hải Ninh có bài tìm hiểu sơ lược đôi nét về báo cáo và tìm hiểu đánh giá về phát triển phụ nữ ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Năm 1995 tại Bắc Kinh, 189 quốc gia cùng thông qua một cương lĩnh hành động. Đây là một tuyên bố toàn diện về những vấn đề liên quan tới phụ nữ, trong đó nó nhắc đến các vấn đề như lạm dụng quyền con người, tới nghèo đói. Công ước cũng kêu gọi chính phủ các nước tham gia thực hiện hàng loạt các hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và nâng cao quyền bình đẳng cho giới nữ. Theo khảo sát mới công bố của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc UN Women, đối với 167 quốc gia, sau 20 năm, không một nước nào đạt được bình đẳng giới. Với tốc độ này, báo cáo nhận định sẽ phải mất 81 năm nữa, các nước mới có thể đạt được bình đẳng giới trong lĩnh vực như có sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế và khoảng nửa thế kỷ nữa để có thể tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong quốc hội các nước. Báo cáo này cũng cho thấy một số khu vực có tiến triển, chẳng hạn như nhiều nước đã đưa ra luật chống phân biệt và chống bạo lực đối với phụ nữ và các trẻ em gái. Các em gái chiếm gần một nửa các trường tiểu học, phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động cũng tăng đáng kể, trong khi đó, tỷ lệ tử vong sau sinh cũng giảm tới 45% kể từ năm 1990. Tuy nhiên, báo cáo của UN Women cũng cho biết, mặc cho việc phụ nữ ngày càng có trình độ hơn, họ vẫn nắm giữ những công việc không mấy hứa hẹn, trong khi đó, vấn đề khoảng cách về tiền lương là một vấn nạn trên toàn cầu. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn còn tồn tại ở tất cả các nước. Có những nơi tệ nạn này lên tới mức nguy hiểm. Thêm vào đó, phụ nữ không hề được quyền bình đẳng trong giới lãnh đạo, ở cả các khu vực nhà nước và tư nhân. Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng cho phụ nữ được đánh giá là có những tiến bộ đáng kể, song những tiến bộ này không giúp cải thiện nhiều đời sống của phụ nữ. Ông Mujurun Kabir, người đứng đầu bộ phận phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan UN Women, đưa ra ba vấn đề về phụ nữ đáng quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Ông cho biết,
Labor force participation of women in Vietnam is one of the highest in the region, but that also creates challenges in terms of their economic empowerment.
Số lượng phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam đứng vào hàng lớn nhất khu vực. Tuy nhiên nó cũng lại tạo ra những thách thức trong việc nâng cao năng lực của phụ nữ trong nền kinh tế. Bởi vì phụ nữ tham gia nhiều vào lực lượng lao động, nó không dẫn đến việc họ có được nhiều lợi ích về kinh tế cũng như họ không tham gia nhiều vào chính trị. Đó là một vấn đề mà UN Women cùng làm việc với chính phủ Việt Nam.
Ông Kabir cũng nói, bạo lực đối với phụ nữ cũng là một vấn đề đáng ngại ở Việt Nam. Ông nói,
domestic violence, so that is a critical area for us where we know almost 58% of.
Vấn đề bạo lực đối với phụ nữ vẫn diễn ra. Các số liệu thống kê cho biết khoảng 58% phụ nữ có gia đình ở Việt Nam chịu cảnh bạo hành ít nhất một lần trong đời. Chúng ta cũng có số liệu cho thấy khoảng 34% phụ nữ bị cảnh hành hạ về thể xác và tình dục. Vì thế, dù Việt Nam có tiến triển về việc giảm tỷ lệ chênh lệch về giáo dục, khiến nhiều trẻ em gái được đi học, điều đó không làm giảm tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành trong gia đình.
Việc có ít phụ nữ đại diện trong quốc hội là một điểm mà Việt Nam cần cải thiện. Ông cho biết,
Việt Nam has also some challenges in terms of political participation of women at the higher level, for example, in the national.
Việt Nam còn nhiều thách thức trong vấn đề phụ nữ gia nhập vào chính trị ở cấp cao. Ví dụ, ở Quốc hội Việt Nam có khoảng 24.4% phụ nữ có mặt. Đây là một con số khá lớn so với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nó lại ở mức thấp nhất trong lịch sử của Việt Nam. Vì thế, chúng tôi muốn cổ vũ cho việc tăng cao tỷ lệ này trong cuộc bầu cử năm 2016 tới. Bởi vì nếu ngày càng nhiều phụ nữ có mặt trong Quốc hội, có nghĩa là phụ nữ ngày càng có nhiều quyền lợi hơn. Tôi không nói rằng đàn ông không cổ vũ cho các quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ta có thể làm tốt hơn thế và Việt Nam có thể làm tốt hơn thế.
Đây là một thực tế mà ngay cả giới chức ở Việt Nam cũng phải thừa nhận. Trong một bài phỏng vấn với phóng viên của Đài Á Châu Tự Do gần đây, tiến sĩ Vương Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ ở Hà Nội cho biết, tỷ lệ phụ nữ giữ các chức vụ chủ tịch hay phó chủ tịch vẫn còn ít. Bà cũng bày tỏ ý kiến của dư luận trong nước về việc cần có nhiều phụ nữ trong các vị trí có tiếng nói, có quyết định nhiều hơn. Ông Kabir nhận định rằng tình trạng này cho thấy một sự trái ngược khi mà phụ nữ hiện diện trên mọi mặt trong cuộc sống ở Việt Nam. Cùng lúc đó, vai trò của họ thường không được thừa nhận một cách chính thức hoặc không hề được công nhận. Ông nói,
it is reflecting the reality because everywhere, not only in Vietnam, every country on earth, women has.
Nó phản ánh một thực tế không chỉ ở Việt Nam mà nhiều đất nước khác trên thế giới, khi mà phụ nữ tham gia rất nhiều hoạt động ở trong nhà hay ngoài xã hội. Tuy vậy, rất nhiều hoạt động của họ không dẫn tới các giá trị về kinh tế. Khác hẳn với nam giới, họ luôn được trân trọng trong các nỗ lực hay vai trò của họ. Nhiều khi ta coi công việc của phụ nữ là chuyện hiển nhiên.
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thể Bình, Giám đốc Tổ chức Nhân quyền cho Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng, thể chế của Việt Nam là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất bình đẳng nam nữ vẫn duy trì. Bà nói,
it is a myth to believe that communism in any way assisted women's role in society. I think truly what it is it's using women positions in mid-management.
Tôi nghĩ thật sai lầm khi nói rằng chủ nghĩa cộng sản giúp phụ nữ một điều gì đó trong xã hội. Thực tế, theo tôi, cộng sản lợi dụng phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo cấp thấp để tạo viễn tưởng có điều gì đó gọi là bình đẳng giới trong xã hội. Trên thực tế, những phụ nữ đứng vào những vị trí đó không có quyền lực và khả năng để đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ chính trị Trung Quốc và Việt Nam phần lớn bao gồm toàn đàn ông. Và vì thế, họ sử dụng phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cấp thấp nhằm để thao túng hệ thống, bởi vì những người phụ nữ này thường mềm mại và hiền hòa hơn, nên cũng dễ thuận theo những sự lũng đoạn của họ. Tôi tin rằng không hề có quyền lực nào của phụ nữ trong xã hội cộng sản.
Tại Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ là Hội Phụ Nữ, lại thường bị cáo buộc là đàn áp phụ nữ bằng việc áp đặt những tiêu chuẩn truyền thống. Hiền Nga, một phụ nữ trẻ hoạt động năng nổ trong các phong trào về quyền phụ nữ ở Việt Nam, cho biết.
Bên Hội Phụ Nữ họ có ra mấy cái tiêu chuẩn mới cho phụ nữ là ngày xưa thì là cái gì mà trung hậu đảm đang bất khuất gì đấy, thì bây giờ nó có mấy cái mới, nó cũng rất là anti-feminist. Nó vẫn cứ bó buộc phụ nữ vào những cái tiêu chuẩn mà không thể đạt được. Và phần lớn là những cái tiêu chuẩn mang tính truyền thống. Cái việc là phải dịu dàng, phải đảm đang, phải chăm lo được việc nhà. Và bên cạnh đấy thì lại vẫn phải là có thể là tiến thân được trong con đường sự nghiệp á. Trong khi đấy thì họ không có làm gì để mà đưa được những cái giá trị. Tức là có một cái khía cạnh thì đúng là cái những cái nhà lãnh đạo nữ thì cũng được khuyến khích, thế nhưng mà lại không có vận động cho những cái chính sách để mà tăng cường cái sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo chẳng hạn.
Tuy nhiên, ông Kabir thuộc cơ quan của Liên Hợp Quốc về phụ nữ UN Women khẳng định rằng Việt Nam có nhiều điểm mạnh có thể phát triển và Việt Nam có thể khắc phục những điểm còn hạn chế hiện tại. UN Women cũng đánh giá Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong những mục tiêu phát triển quyền phụ nữ trong năm 2016 và nhiều năm tới.
Tiếp theo là tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Bộ phim tài liệu về tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Trung Quốc do một cựu nữ phóng viên truyền hình thực hiện, được lưu truyền trên các mạng video vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua. Bộ phim đã gây sốt tại Trung Quốc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng Hoa Lục ngăn chặn cuốn phim. Tuy vậy, lãnh đạo Trung Quốc lại có những tuyên bố mạnh mẽ về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước này. Qua sự kiện vừa nêu, vấn nạn môi trường tại Việt Nam ra sao và được giải quyết thế nào qua cái nhìn của báo giới? Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Đó là lời của cô Sài Tĩnh, tác giả phim tài liệu có tựa theo tiếng Anh Under the Dome, tạm dịch dưới vòm trời, dài hơn 100 phút được lưu truyền trên các mạng video. Cô Sài Tĩnh, 39 tuổi, là một cựu phóng viên truyền hình Trung Quốc. Cô này cho biết trước đây cô chẳng mấy để ý đến tình trạng khói mù tại hầu hết các nơi tác động đến sức khỏe của 600 triệu con người ở lục địa rộng lớn này. Ngay cả khi đi công tác đến những nơi mà bầu không khí ở những nơi đó đầy khói và bụi thải, cô thừa nhận lúc bấy giờ chẳng bao giờ mang khẩu trang chống khói bụi, dù nơi cô đến bất kể là nơi nào với khói bụi đến đâu. Mãi đến khi mang thai đứa con và quan ngại không khí bẩn sẽ gây hại cho sức khỏe con mình, cô mới tiến hành làm cuốn phim tài liệu Dưới Vòm Trời nói về tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Cô nói rằng khi mang một sinh mạng khác trong mình và những gì bạn hít thở, ăn uống đều là trách nhiệm, từ đó bạn phải sợ. Con gái của cô Sài Tĩnh sinh ra với một bướu lành nhưng vẫn phải phẫu thuật. Cô Sài Tĩnh cho biết, trong một năm cô buộc phải giữ con ở trong nhà 175 ngày vì không khí bị ô nhiễm. Cô cho biết, vào một buổi sáng cô thấy con đập vào cửa kính và cô nhận ra rằng sẽ đến một lúc nào đó con cô sẽ đặt câu hỏi, tại sao mẹ lại giữ con trong nhà, điều gì hại con khi đi ra ngoài. Phim tài liệu Dưới Vòm Trời của Sài Tĩnh đang xen những ký ức cũ, những diễn giải khoa học và những phóng sự điều tra, tất cả nhằm nêu ra nguyên nhân gốc khiến cho không khí tại Hoa Lục bị ô nhiễm. Tác giả đang kết những đoạn phỏng vấn với những thống kê và phát biểu của chính tác giả với cử tọa tại một phòng thu ở Bắc Kinh vào tháng Giêng năm nay. Phim tài liệu ô nhiễm môi trường Dưới Vòm Trời của tác giả Sài Tĩnh được dựng tương tự như bộ phim của cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore hồi năm 2006 với tựa đề An Inconvenient Truth, một sự thật bất tiện. Bộ phim Dưới Vòm Trời chỉ ra rằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa tư bản của Trung Quốc đã khiến một thế hệ trước đây lơ là hay chấp nhận một bầu không khí bẩn của đất nước. Người ta nói, bầu khí bẩn đó là sương mù chứ không phải khói mù. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tầng lớp trung lưu tại Hoa Lục giàu có hơn và họ nhận thấy không thể chấp nhận tình trạng ô nhiễm như thế nữa. Những cặp bố mẹ trẻ được báo động về mối nguy tiềm ẩn cho con cái họ bởi tình trạng ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn. Phim nêu rõ, than đốt và dầu mỏ được sử dụng ở Hoa Lục là nguyên nhân gây đến 60% ô nhiễm không khí tại Trung Quốc. Theo cô Sài Tĩnh, thì không chỉ đốt một lượng lớn, mà nhiên liệu hóa thạch phẩm cấp tồi cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm. Một đoạn phim gây ấn tượng là câu hỏi mà cô Sài Tĩnh nêu ra với một bé gái 6 tuổi là đã có bao giờ thấy những ngôi sao và áng mây trên bầu trời hay chưa, thì cháu trả lời là chưa bao giờ. Trong phim tài liệu Dưới Vòm Trời, tác giả Sài Tĩnh cũng chỉ trích việc thực thi về luật bảo vệ môi trường tại Trung Quốc vẫn còn lỏng lẻo. Cô này nói rõ, hai tổng công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc chống lại biện pháp áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn cho nhiên liệu. Trong phim có lời của một quan chức ẩn danh thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nói rằng, hai tổng công ty dầu khí nhà nước Sinopec và CNPC từng đưa ra đe dọa sẽ cắt nguồn cung nếu như cơ quan môi trường tăng tiêu chuẩn cho mặt hàng nhiên liệu xăng dầu. Ngoài đe dọa cắt cung, hai tập đoàn này còn nói sẽ cho tăng giá bán. Dù có những lực cản như thế, nhưng bộ phim tài liệu Dưới Vòm Trời khi được tung ra đã nhận được ủng hộ của khá đông người dân Hoa Lục cũng như một số quan chức. Tân Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trần Cát Ninh hoan nghênh bộ phim ngay sau khi phim được tung lên mạng. Ông này nói rằng phim Dưới Vòm Trời làm ông nhớ đến tác phẩm Silent Spring, Mùa Xuân Thầm Lặng của nữ tác giả Rachel Carson, xuất bản năm 1962 ở Hoa Kỳ. Đây là tác phẩm trình bày về vấn nạn ô nhiễm hóa chất ở Mỹ và được cho là cột mốc của phong trào bảo vệ môi trường chống lại việc sử dụng quá mức các loại thuốc trừ sâu. Bộ trưởng Trần Cát Ninh nói với báo giới rằng ông rất hài lòng vì bộ phim tài liệu Dưới Vòm Trời đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân về vấn đề sức khỏe môi trường. Thống kê cho thấy, từ khi được tung ra vào ngày thứ Bảy cho đến sáng thứ Hai, số người vào mạng Youku, một trang video phổ biến tại Hoa Lục, để xem phim Dưới Vòm Trời, lên đến hơn 20 triệu lượt. Ngoài ra, phim còn được nhiều người vào xem trên các trang mạng khác nữa, tổng cộng được nói có đến cả 100 triệu lượt người. Ngay cả trang mạng của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lúc đầu cũng cho post phim Dưới Vòm Trời lên. Tuy nhiên, vào chiều Chủ nhật, biện pháp kiểm duyệt bộ phim Dưới Vòm Trời đã bắt đầu. Một số nhà báo Trung Quốc cho biết, cơ quan tuyên truyền của chính quyền Bắc Kinh nhắc nhở các cơ quan truyền thông ngưng tập trung đưa tin, viết bài về cuốn phim tài liệu Dưới Vòm Trời của Sài Tỉnh. Dù có biện pháp ngăn chặn từ cơ quan chức năng như vừa nêu, những quan chức lãnh đạo của chính quyền Bắc Kinh lên tiếng mạnh mẽ về vấn nạn môi trường của Trung Quốc bấy lâu nay. Chủ tịch Tập Cận Bình hai ngày trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội đưa ra cam kết sẽ trừng phạt bằng bàn tay sắt đối với những kẻ vi phạm gây hủy hoại cho sinh thái, môi trường. Khi xử lý như thế sẽ không có luật trừ nào cả. Trong lời phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cam đoan rằng chính phủ sẽ loại trừ những tác nhân ô nhiễm lớn và tăng cường hiệu quả việc sử dụng năng lượng. Cụ thể, vào 5 năm tới, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ cắt giảm 160 triệu tấn than, chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ cho đóng cửa 300 xí nghiệp gây ô nhiễm và loại bỏ 200.000 chiếc xe gây ô nhiễm ngay trong năm nay. Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Trần Khắc Ninh cho rằng chưa có thể tạo ra bước ngoặt trong vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Hoa Lục, nhưng mọi nỗ lực vẫn phải hết sức tích cực. Ông này nói rằng, bất mãn về môi trường là xuất phát điểm của nhiều vụ biểu tình ở Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Trần Khắc Ninh, nếu không giải quyết phù hợp khiến dân chúng phẫn nộ bởi môi trường sống bị ô nhiễm, thì vấn đề môi trường sẽ dẫn đến bất ổn xã hội và từ đó là bất ổn chính trị. Sau 3 thập niên phát triển kinh tế bằng mọi giá, môi trường đất, nước và không khí của Trung Quốc bị ô nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên, đến lúc này, chính quyền địa phương và các ngành công nghiệp ở Trung Quốc vẫn miễn cưỡng giới hạn sản xuất gây ô nhiễm. Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Trần Khắc Ninh nhấn mạnh đến việc chính quyền địa phương cần phải tuân thủ quy định luật pháp và cảnh sát môi trường phải nghiêm khắc trong khi thi hành luật. Câu chuyện môi trường ô nhiễm ở Việt Nam lâu nay cũng khá tương tự như bên Trung Quốc. Vấn nạn ô nhiễm được nêu ra nhiều nhưng biện pháp giải quyết không được thực thi như mong đợi. Một nữ phóng viên trong nước không muốn nêu tên cho biết thực tế môi trường tại Việt Nam, biện pháp giải quyết của cơ quan chức năng, ý thức người dân và viễn cảnh ô nhiễm ngày càng trầm trọng ở Việt Nam như sau.
Hiện tại là đường xá đang được sửa chữa nhưng mà cái tiến độ nó cũng hơi chậm, hoặc là các cái hoạt động khác thì gây ra ô nhiễm môi trường rất là nặng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân là một. Cái thứ hai là các cái cầu cống rồi các kênh rạch thì nó cũng bị ô nhiễm, như là đi đường hay đi ngang qua những cái dòng sông đó cũng bị hắt lên. Rất là khó chịu. Và nữa là cái tình trạng mà như là một số cái bến xe hoặc là một số cái nơi công cộng thì vệ sinh môi trường chưa được thực hiện một cách đúng mức. Cho nên là vẫn còn xảy ra hiện trạng là cái quang cảnh nó không có được đẹp đẽ, nó không có được sạch sẽ. Và hơn nữa là ý thức của người dân chưa chấp hành tốt cái vệ sinh môi trường. Đặc biệt là một điều nữa là xe máy chiếm số lượng rất là đông, là phương tiện đi lại chính. Mà ở nhà nước Việt Nam chưa có một cái biện pháp gì để mà can thiệp xử lý cái tình hình này. Cho nên bây giờ hiện tại mà đi ra đường mà nói là người ta rất là sợ cái bụi không khí ô nhiễm của từ cái xe cộ. Nói thêm là một số cái nhà máy xí nghiệp chưa có cái hệ thống mà xử lý về môi trường. Và ở nông thôn thì một số chỗ thì cái nhà máy họ không có xây dựng tách rời ra khu dân cư. Có một cái nhà máy ở Bình Định hoặc là một số nơi khác thì họ xây mà họ xây dựng trong khu dân cư đang ở luôn, rất là gần. Dân cư cũng đã đi kiện nhưng mà sau đó họ hình như là lo lót ở chính quyền hay sao mà họ vẫn đang tiếp tục. Có nghĩa là sau một thời gian họ hoãn lại, bây giờ họ tiếp tục xây dựng tiếp. Là người dân ở đó rất là sợ cái tình trạng sắp tới là ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm cái môi trường của người dân sống xung quanh đó. À, ở Bình Thuận, cái nhà máy hạt nhân á, xây rất là gần cái đường đi của người dân, chứ không phải là cách xa đường người dân hoặc là một cái khu nào đấy mà đảm bảo cho môi trường. Cho nên mà hiện tại mà nói á, là nhiễm môi trường ở Việt Nam rất là đáng quan ngại về cả vĩ mô và vi mô. Nếu như ở cứ tiến triển như vậy một cái thời gian nữa thì sẽ dẫn đến là ô nhiễm rất là nặng.
Một nhà báo từ miền Trung Việt Nam cũng nói đến đóng góp của báo giới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biện pháp từ phía cơ quan chức năng sau khi có những lên tiếng từ phía truyền thông và dân chúng đối với tình trạng ô nhiễm gây hại cho cuộc sống và môi trường đất nước.
Việt Nam mình thì thực ra là các nhà báo người ta cũng rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Cái việc phá rừng này là cái việc mà một ô nhiễm các nhà báo cũng thường xuyên đề cập đấy. Nhưng mà cái mức độ nó cũng trầm trọng như kiểu Trung Quốc. Cho nên người ta chỉ nói ở góc cảnh báo thôi, chứ nó chưa đến nỗi trầm trọng, chưa đến nỗi mà nó phải lên tiếng một cái gay gắt như ở Trung Quốc. Những cái vấn đề này thì chẳng phải vấn đề gì nhạy cảm, cho nên báo chí cũng nói khá nhiều. Nhưng mà nó không phải theo cái dạng như của Trung Quốc. Trung Quốc nó phát triển quá nóng cho nên dẫn đến cái chuyện môi trường nó quá hủy diệt. Ở Việt Nam mình thì tôi thấy là thực ra là cái việc phát triển của mình nó cũng còn hạn chế. Cho nên cái vấn đề môi trường thì nó chưa phải là bức xúc giống như ở Trung Quốc. Gần như chính quyền người ta cũng chẳng can thiệp gì lắm. Bây giờ người dân người ta cũng đẩy tiếp tục chuyện đó. Và dân người ta cũng rất là bức xúc về cái chuyện mà ô nhiễm môi trường. Người Việt Nam mình thì sau cái bài học Trung Quốc thì người ta cũng đã thấy vấn đề cần phải cảnh báo. Nãy báo chí chúng tôi thì người ta cũng hay nhắc nhở là các em nói mình về vấn đề môi trường.
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 31 mét, toàn ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Tình anh. You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.